Kính thưa các thầy, các sư cô, kính thưa các quý Phật tử, bao gồm ban sáng lập, ban giám đốc và các thành viên quỹ đạo Phật ngày nay. Lẽ ra thì vào lúc này đó, các bậc tiên tri công đức được gửi đến tất cả các vị đã có đóng góp lớn cho thành công của quỹ. Nhưng vì lát nữa vào lúc 8 giờ đó, thầy có một phiên họp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để chốt lại hết tất cả các kịch bản và kế hoạch cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc mà thầy hiện nay được Giáo hội giao phó là Phó Tổng Thư ký. Do vậy mà phải đổi cái trình tự. Sau phần phát biểu này thì sẽ đến là phần phát quà, xin lỗi phát bằng công đức. Nếu được vị nào thì quan hệ vị đó, còn nếu quá thời gian thì cũng quan hệ cho thầy. Nhân dịp chúng ta tổng kết 7 tháng hoạt động quỹ Đạo Phật ngày nay năm 2013, thì xin gửi đến tất cả các thành viên đề tài gia tài của kiếp người. Mỗi một kiếp được tính đến trung bình 70 năm. Trong thời chiến tranh, 75 năm trong thời bình, khi trình độ khoa học kỹ thuật, nhất là y khoa ngày càng phát triển đó, trình độ và tuổi thọ của con người ngày càng được gia tăng. Đó là một điều rất đáng mừng. Trong một kiếp người với một cái khoảng thời gian tưởng chừng như dài nhưng thật ra là rất ngắn ngủi đó, nếu biết quản trị thời gian, công việc và tài chính, cũng là một con người một đầu hai tay hai chân, chúng ta có thể làm được nhiều việc và thậm chí có thể làm bằng công việc của nhiều người. Là những người tu học, chúng ta có được lợi thế là thừa hưởng được gia tài trí tuệ mà Đức Phật để lại trong trên dưới 30.000 bài kinh, mà mỗi câu chữ của Đức Phật đó, nó trở thành như là một dữ liệu quý giá cho chúng ta tham khảo để được hạnh phúc, để làm giàu và để tăng giá trị của kiếp người. Gia tài của kiếp người có thể được đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau. Về góc độ Phật học đó, gia tài của kiếp người được chia làm hai nhóm: gia tài của người thế tục và gia tài của người tu học Phật. Về gia tài thế tục á, ta có thể phân ra nhiều nhóm loại, nhưng hai nhóm sau đây là quan trọng nhất: sống chung với cha mẹ, anh chị em, người thân là một gia tài, là một phước báo. Bởi vì có rất nhiều người mới sinh ra đã mồ côi, khi lớn lên bị chia cắt, đang lúc sống thì người ta lại bị bệnh tật hoặc là nhiều chướng ngại, mà giàu có lòng, có tiền, có thời gian, chúng ta lại không có cơ hội sống gần nhau, sống chung nhau, chăm sóc nhau, mang lại hạnh phúc, nụ cười và niềm vui cho nhau. Cho nên trong nhiều kinh Đức Phật khẳng định rất rõ, khi chúng ta còn sống bên cha mẹ thì hãy hãnh diện tự hào rằng là chúng ta đang có một gia tài quý mà Đức Phật nâng lên là quý như hai vị Phật ở trong nhà. Có lẽ là về phương diện này thì không có một nền dân học tôn giáo nào đề cao gia tài cha mẹ như là nền dân học Phật giáo. Và cũng trong nhiều kinh Đức Phật nói, chúng ta trải qua nhiều kiếp sống, do đó đã từng là người thân ruột thịt của nhau, không ở kiếp này thì cũng ở kiếp khác, hoặc quá khứ hoặc là ở trong tương lai. Quan niệm tình thân với một cái hướng rộng mở đó giúp cho chúng ta thấy rất rõ rằng là chúng ta không sống trên cõi đời này một cách đơn độc, mặc dù có thể chúng ta thích như thế sau khi lớn lên, vì cái quyền riêng tư được luật pháp bảo hộ và chúng ta muốn được bình an, không va chạm, không phiền não khi phải chung được với người khác. Nhưng trên thực tế sống chung á sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ chúng ta đang sở hữu một kho tàng các gia tài, đó là tình thân, bà con, bằng hữu, những người tâm đầu ý hợp và những người đồng hành trên lý tưởng và những cái nỗ lực cao quý vì phúc lệ, vì an vui cho con người nói chung. Nhóm tài sản thứ hai đối với người tại gia được hiểu là của cải vật chất, bao gồm tiền bạc, các động sản, bất động sản, các sở hữu vật chất hợp pháp hoặc dưới dạng thức quy đổi tương đương. Với lời này đó, nó là kết quả của nỗ lực và nó là kết quả của phước báo, hoặc là kết quả của cả hai, hiếm khi là kết quả của sự may mắn. May mắn là cách nói của người chưa hiểu về Phật pháp, chưa hiểu luật nhân quả thôi. Có thể ở kiếp này chúng ta thấy một số người không làm được gì hết nhưng lại được thừa kế gia tài của cha mẹ, của ông bà, hoặc được một người dương nước lã nào đó làm chi chúc hiến tặng một phần tài sản hoặc trọn vẹn tài sản. Chúng ta tưởng là người đó may mắn, thực ra nó là quả trổ của những duyên phúc mà người đó đã làm ở một kiếp nào đó, và bây giờ chúng ta không có xác định được, cũng không có truy nguyên được, nhưng mà nó có, chứ không phải bỗng dưng mà nó được như thế. Quan điểm của Đức Phật về gia tài vật chất và tình thân vừa nêu được hiểu dưới các góc độ như sau: A, tất cả các tài sản dù là người thân hay là sở hữu vật chất hợp pháp trước sau gì cũng rời khỏi tình thương tình thân của chúng ta và rời bỏ chúng ta, hoặc chúng ta rời bỏ họ. Một trong những bài được túng cho các khóa lễ cầu siêu hàng ngày tại các chùa Bắc Tông á, có một câu như thế này: đại hạn lai thời các tự phi. Có nghĩa đen là cuộc đời này đó giống như là một đàn chim, mà khi một cái hoạn nạn lớn xuất hiện á, mạnh con nào lấy bay ra. Cái chết đã làm cho chúng ta phải chia cắt nhau, mà dù tình thân tình thương là chúng ta có cái nướng là nướng kéo lại, giữ gìn lại, kháng cự nó, không muốn thừa nhận rằng là chúng ta đang tiễn đưa người thân đi, chúng ta đang mất tình thân, chúng ta đang bị hao tổn tài sản, chúng ta bị những cái khủng hoảng tài chính, chúng ta gặp vô thường, chúng ta phải đối diện với những điều gần như là mình không hề muốn. Bản chất của tài sản vật chất là thế, vì nó là một phần của vô thường. Khi cái gì bị vô thường chi phối, cái đó không tồn tại mãi với thời gian. Quy luật đơn giản này ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được nó theo một cách là nó có giá trị trong suốt thời gian, đó là sâu của mình sử dụng thế nào để cho trở thành là thông minh khôn ngoan, để cũng với cái kho tài sản đó chúng ta tạo ra thêm nhiều phước báo cho mình và chia sẻ nhiều phước báo đó cho người khác. B, vì là vô thường do đó nó không phải là sở hữu vĩnh hằng của chúng ta, cho nên chúng ta phải thừa nhận một hiện thực là đến lúc nào đó chúng ta phải vẫy tay chào các gia tài sở hữu đó, hoặc các gia tài sở hữu đó không hề vẫy tay chào nhưng là biến mất khỏi cuộc đời của chúng ta. vấn đề là thời gian thôi. Con phước thì chúng ta sở hữu nó một thời gian dài hơn, nó sở thành là người bạn trung thành, tận tụy, phụng sự mình. Còn nếu phước chúng ta không tiếp tục vun trồng á, thì sau thời gian những thứ này mất dần, tổn giảm dần. Nói cách khác, tất cả phải bị bỏ lại sau lưng. Khi con người đi đến cái đích điểm cuối cùng của cuộc đời, hoặc do hết tuổi thọ, hoặc do hết nghiệp, hoặc tuổi thọ và nghiệp cùng hết, hoặc do một cái đột biến nào đó, một cái tác động vô thường nào đó, cái chết bất kỳ tử có thể diễn ra, mọi thứ phải bỏ lại sau lưng. Trong kinh Liên Giác, Đức Phật sánh ví kiếp người giống như là một cái nhà trọ, mà khách lữ hành đó lại có thói quen hoặc ngộ nhận rằng là tôi sẽ ở trên nhà trọ này vĩnh hằng, đang khi sau một ngày, một tuần, nửa tháng, một tháng, ngay cả những người ký hợp đồng dài hạn cho công ty bảo trợ cũng hết một nhiệm kỳ rồi phải rời khỏi khách sạn nhà trọ đó mà đi một nơi khác. Hành trình của cuộc đời là thế thôi. Vì chúng ta ít nhận ra vấn đề này bằng ý nghĩa thực tế của nó, chúng ta có nghĩa rằng là tôi sẽ sống hoài, nhưng mà tuổi nó không chờ đợi chúng ta, thời gian vô thường đó nó cứ qua mặt chúng ta phun phun. Bây giờ cứ ngồi nghĩ lại, ai cũng già hết à. Rồi các trẻ thơ thành thiếu niên, thiếu niên thành thanh niên, thanh niên thành trung niên, trung niên thành lão niên, lão niên thành thượng lão, rồi đại lão, rồi vô lão, rồi cuối cùng á là lão suy, rồi lão diệt, rồi lão mất. Đó là một cái vòng mà tính lẩn quẩn và lặp lại của nó đó như là một chu kỳ, có muốn hay không muốn nó là thế. Do đó các gia tài gồm người thân, sở hữu vật chất, những thứ chúng ta đóng góp hoặc là gây dựng lên hợp pháp, đổ mồ hôi, sót nước mắt, rồi cũng phải đành đường ai lấy đi đó. Chúng ta lại tiếp tục có mặt ở một nhà trọ khác, được hiểu theo nghĩa bóng là một kiếp sống mới. Như vậy chẳng lẽ tất cả những phước báo, những công đức, những hành động, những tư duy, văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống, kinh nghiệm cá nhân bị mất theo không? Chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ 3.000 năm trước, chủ nghĩa duy vật biện chứng của thế kỷ 20 trong giai đoạn này cho rằng chết là dấu chấm cuối cùng cuộc đời. Đạo Phật cho rằng sự sống là một cái gì đó dài mà điểm bắt đầu của nó khó xác định được, cho nên gọi là vô thủy, tức không có bắt đầu. Cái gì mà nó có một cái bắt đầu quá dài như vậy, nó không có kết thúc, gọi là vô chung. Như vậy mỗi một kiếp người vài chục năm chỉ là một điểm chấm rất nhỏ trên một đường dài vô tận vô chung đó. Vì nó là vô tận vô chung đó, cho nên tất cả các hành động bao gồm phước và tội, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực được lưu giữ lại dưới dạng năng lượng, và nó theo chúng ta để khi sau khi tắt hơi thở, một vài tiếng sau, một vài ngày sau, chúng ta có mặt trong một bào thai mới, và các năng lượng nghiệp đó để tiếp tục được tồn tại trong tâm thức mới, chứ là trong tâm thức cũ với một con người mới. Như vậy về phương diện này đó, gia tài phước báo là không mất đi trải qua các kiếp sống. Đó là cách mà Đạo Phật lý giải tại sao khi mới sinh ra con người đã khác biệt về phước báo này. Hoàn cảnh xã hội, tình huống đời sống, gia tài sự nghiệp, công danh, thuận lợi, trở ngại, giàu sang hay nghèo hèn, tất cả những thứ đó diễn ra không bao giờ là một sự tình cờ, lại càng không bao giờ là một sự sắp xếp của Thượng Đế, Thần Linh hay ngẫu nhiên, mà là sắp xếp của nghiệp, nghiệp làm chủ, sắp xếp và định đoạt hết tất cả mọi thứ theo quy lý nhân quả. Trong các bản kinh Pali đó, Đức Phật đề cập đến một loại hình là gia tài quan trọng hơn, mang ý nghĩa tinh thần, đạo đức, văn hóa và những đức tính cao quý mà người Phật tử cần sở hữu đó. Thực tử Phật gọi là thất thánh tài, nghĩa đen là bảy tài sản thánh. Đức Phật khích lệ trong hàng chục bài kinh, một người Phật tử thuần thành đó cần phải nỗ lực trong một kiếp người, hoặc tối thiểu là trong những nỗ lực trở thành Phật tử, chúng ta phải sở hữu được ít nhiều cái gia tài này. Và ai sở hữu được gia tài đó thì trước sau gì chúng ta cũng trở thành là một bậc chân nhân, và trên nền tảng đó trở thành thánh nhân. Cái lộ trình này chúng ta đi đó là chuyển hóa tâm thức ngày càng lên cao hơn về phương diện đạo đức, về phương diện nhận thức gắn liền với cái tương quan xã hội, phục vụ nhân sinh. Và chỉ khi nào bên cạnh các gia tài, người thân, sở vật chất chúng ta có, ta nên sở hữu bảy loại tài sản có giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần cao thượng như sau đây. Một, nhỏ, niềm tin lý trí là một gia tài quý. Niềm tin mê tín nó làm cho chúng ta mù mờ, sợ hãi, hoang mang, lo lắng và dễ dàng bị người khác dẫn dắt. Còn niềm tin chánh tín là tin trên nền tảng nhân quả, tin được dẫn dắt bởi trí tuệ, tin có hiểu biết. Đây là niềm tin khác hoàn toàn với các niềm tin tôn giáo. Hai, nhỏ, tinh tấn, nỗ lực có mục đích cao thượng, nỗ lực làm nghiệp, nỗ lực vượt khó, nỗ lực thành công, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh, nỗ lực chứng đắc. Tất cả những nỗ lực này đó được Đức Phật khích lệ và buộc chúng ta suốt cả một kiếp người không bao giờ cho phép mình phí phạm thời gian. Cho nên người tu học Phật đúng phải nhớ cái gia tài tinh tấn này, tức là siêng năng hơn khi là Phật tử rồi, năng động hơn, phụng sự hơn, làm nhiều việc hơn. Vì phước báo đó là một cái kho, và kho đó là có giới hạn. Nếu chúng ta không tiếp tục tinh tấn làm phước khác thì sau một thời gian cái nguồn phước chúng ta đã có bị cạn kiệt dần. Ba, nhỏ, lưu tâm cá nhân là một gia tài đạo đức. Lưu tâm cá nhân đó, nó làm cho chúng ta lúc nào cũng biết tự đánh giá chính mình, kiểm điểm mình rằng là tôi có lời nói, việc làm, suy nghĩ, lối sống, sự ứng xử vô tình hay cố ý gây thương tổn, bất hạnh, khổ đau đối với ai không. Và nhờ cái lương tâm cá nhân đó, chúng ta biết tự soi sáng, tự rút kinh nghiệm, tự làm mới, tự khắc phục, tự vươn lên. Bốn, nhỏ, lương tâm xã hội. Có nhiều người chủ quan hoặc tự ái, hoặc tự mãn, hoặc tự trọng sai lầm, không nhìn thấy được các lỗi, các sơ suất của mình, thì nhờ đến lương tâm xã hội, tức là những lời góp ý, thậm chí là những lời phê bình chỉ trích, nếu là đúng, chúng ta phải biết trân quý nó, sử dụng nó để điều chỉnh và làm cho mình tốt hơn. Lương tâm xã hội có mặt khắp mọi nơi. Các phương tiện truyền thông đó, nếu làm tích cực và lấy đạo đức làm nền tảng thì sẽ đóng góp cho chúng ta rất nhiều cái ý kiến về lương tâm xã hội này để điều chỉnh và làm tốt hơn. Năm, đa văn, nghĩa đen là học rộng hiểu nhiều. Có lẽ đạo Phật là tôn giáo duy nhất khích lệ việc này, nhưng rất tiếc đó là do vì Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng Trung Quốc, các tông phái Phật giáo Trung Quốc không chú trọng đến việc học và cứ khích lệ ta tu, tu rất hữu hiệu, tu như thể ngày mai sẽ chết, tu mà không cần phải biết gì hết, và kết quả là tu thật là dài, thật là lâu năm, cuối cùng tu chẳng đến đâu hết vì tu không đúng cách, do thiếu đa văn về Phật pháp, thiếu đa văn về thế học, thiếu đa văn về cả hai. Cho nên đó, cái biết nó trở nên mù mờ, thiếu tính hệ thống, thiếu tính giá trị, thiếu tính ứng dụng. Do đó người tu học Phật rồi không thỏa mãn với kiến thức. Trước đây chưa học Phật ta có tiến sĩ, có học vị, có học hàm là giáo sư. Bây giờ ta thấy cái đó chỉ là một cái điểm điểm trần ở mức độ vừa phải thôi, chứ không phải cái gì là kêu gớm lắm. Và cái biển học này là vô cùng, phải học hoài, học mãi, càng học càng thấy là cái sở học của mình so với cái kho tàng dữ liệu tri thức của nhân loại nó quá nhỏ, như thể là một hạt cát với sa mạc này, một giọt nước với biển cả này. Nhờ đó cái nhu cầu học, khám phá, phát minh ngày càng gia tăng. 6. Bố thí là một gia tài tình thương, chia sẻ, giúp đỡ, ban tặng, đóng góp, hưởng ứng, v.v. đều là những cái nghĩa cử cao thượng mà hiện nay đó các thành viên sáng lập và các thành viên hưởng ứng đều đã làm rất tốt cho quỹ đạo Phật ngày nay. Gần 8 tỷ trong ngày khai trương cái quỹ, sau 7 tháng dưới sự làm việc năng nổ của một số thành viên, cái tiền từ thiện đã lên bằng một phân nửa của tiền quỹ. Tức là ta làm từ thiện trong 7 tháng qua khoảng 4 tỷ đồng. Còn số đó là quá lớn so với một cái quỹ quá nhỏ. 7 tỷ, 8 tỷ là quá nhỏ. Nhưng mà rất nhiều người nói, trời ơi, chùa giám hộ này giàu quá, có được các thành viên đóng góp được 8 tỷ lớn quá. 8 tỷ là lớn với những người nghèo. Còn đối với các cái quỹ các quốc gia, các quốc tế, con số 8 tỷ này chỉ là hạt cát thôi. Rồi tỷ quỹ của người ta đó là hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la. Người ta làm á là khắp toàn cầu, mình lâu lâu một tháng làm được có một lần. Mừng thì có mừng đó, giờ nó vẫn chưa lớn như anh Tô Vi nãy đã phát biểu. Các thành viên chúng ta vẫn y nguyên thôi, chưa có phát triển thêm. Bởi vì trong ban lãnh đạo của mình do phần lớn ai cũng là các doanh nghiệp bận rộn nhiều, cho nên là dành thời gian cho nó ít quá. Hoặc có người cứ nghĩ đơn giản như thế này, có người ăn làm rồi cho nên tôi không cần phải làm, không có mở chợ bản đông. Rút cuộc rồi á sẽ có một hai người làm thôi. Ở đâu cũng thế, ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng thế. Khi khởi xướng cái gì đó rồi, người khởi xướng gần như là phải rỉ mỏ, tần tảo, gần như là phải đầu tư cho nó, chăm sóc nó rất kỹ thì nó mới có thể sống được. Sống trong một cái thời gian dài là có, sống trong vòng một vài năm thì rất dễ, bởi vì lúc đó ai cũng háo hức, và cái háo hức đó làm chúng ta vượt qua những khó khăn. Nhưng mà cuối cùng á, cái đường dài quá, người mệt, người lý do tôi làm phúc nhiều quá rồi, đủ rồi, người nói là cái hội này tôi đóng góp đủ rồi, giờ tôi đi hội khác, tôi đi chùa khác, tôi đi cái tập thể khác. Tập thể nào cũng thế thôi. Mình làm việc với cái chỗ mà mình đã gắn bó thân quen á, nó vẫn có cái tình nghĩa hơn, và nó có cái kinh nghiệm hơn, và nó đi vào cái chiều sâu ngày càng lớn hơn. Nếu chúng ta cùng là gánh vác, chung sức, đồng lòng, hiệp lực thì cái đó nó sẽ rất tốt. Và những thứ này nó đều được hiểu cái nghĩa là bố thí hết, là rộng mở tấm lòng, hiến tặng, bẻ nhỏ, buông xả, là một trạng thái tâm mà nỗi khổ niềm đau không có cơ hội tấn công chúng ta được. Đó là một cái trạng thái miễn nhiễm trước các bất hạnh. Và trạng thái này đó là một cái nghệ thuật xử lý cảm xúc, để trong các hoàn cảnh nghịch, thất bại, đổ vỡ, thất nghiệp, thua lỗ, bị lừa đảo, vân vân, chúng ta vẫn điềm tĩnh, đủ sáng suốt để nỗ lực vượt lên, vượt qua. Nhờ buông xả như thế, tâm chúng ta lúc nào cũng trở nên mới. Cái người mà chứa giữ quá nhiều các thành kiến, các định kiến, các ám ảnh, các ấn tượng thu hồi quá khứ, sẽ không còn chỗ để chứa đựng ở trong tâm cho những giá trị của hiện tại, đó chỉ là tương lai. Cho nên là lúc chúng ta phải format cái bộ não mình đi. Delete chưa đủ, xóa đi chúng ta có thể phục hồi được nó. Phải format luôn, nó trống trơn, nó sạch trơn, nó nhổ tận gốc rễ, thì đầu óc chúng ta mới còn chỗ để chứa đựng những giá trị mới những công đức mới, những hạnh phúc mới, những công việc mới, những sáng tạo mới. Buông xả là một nghệ thuật tăng cường tính sáng tạo, tăng cường hạnh phúc, tăng cường cái mới mẻ theo nghĩa có giá trị. Đó là bảy gia tài tinh thần mà các Phật tử nên sở hữu nó bằng nỗ lực chân chính. Nếu như chúng ta chỉ có được cái gia tài đầu, đó là gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, người thân, sở hữu hợp pháp, chưa đủ. Để lúc nào đó vô thường đánh trong chúng ta hoặc người thân chúng ta, thiếu bảy gia tài vừa nêu chúng ta bị khổ lụy, bơ vơ, lạc lõng, cô đơn, trống vắng, bất hạnh, tiêu vọng. Điều đó đã từng xảy ra với rất nhiều các triệu phú, tỷ phú. Không phải chỉ có người nghèo mới tự tử, triệu phú, tỷ phú tự tử không phải là ít, bởi vì thiếu các cái gia tài đó để xử lý cảm xúc mình trong những tình huống mà hoàn cảnh đó, nó không phải là một sự lựa chọn tích cực. Vấn đề hai, phước và tội. Trong nhiều kinh sau khi Đức Phật phân tích rằng là mọi thứ sẽ bị bỏ lại sau lưng do vô thường, cái mà còn lại với chúng ta là dòng phước và dòng tội tổng hợp lại để hình thành ra cái mẫu số của một con người về nghiệp. Và cái mẫu số nghiệp đó nó làm cho người A khác với người B, người B nổi trội hơn người C, người C đó mờ nhạt hơn người D. Cứ như thế, thế giới này ngay cả chị em song sinh, anh em song sinh, nam nữ song sinh hoặc là đa sinh là rất khác nhau. Mẫu số đó là một cái tài sản mà dầu có muốn hay không muốn, nó vẫn đeo bám mình từ kiếp này sang kiếp khác. Giống như là bóng không rời hình, tiếng vang không rời khỏi cái tiếng gốc. Đây là hai hình ảnh mà Đức Phật thường lặp đi lặp lại để nói về cái sự tương quan nghiệp theo từng kiếp sống của chúng ta, như là chúng ta đang đi trên từng cái số vậy. Trong kinh Đức Phật nêu ra năm phước mà người tại gia cần sở hữu. Phước một, nhan sắc. Ở đây được hiểu dưới nghĩa là trung tính. Người nữ cần nhan sắc, hãnh diện về nhan sắc. Có nhan sắc như là một phước báo, có nhan sắc như một thuận duyên để thành công. Người nam cũng cần phải có nhan sắc, ở đây tức là phước tướng cao, đẹp trai, vạm vỡ. Và những cái yếu tính đó giúp cho chúng ta dễ dàng có được các cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến nghề nghiệp. Thì phước này là rất quan trọng. Một trong những điều để hình thành ra phước nhan sắc đó, đó là niềm vui và sự tùy hỷ. Vui với các việc làm lành, tùy hỷ với các phước báo lớn, vui với những gì chúng ta trực tiếp tu tập chuyển hóa, và tùy hỷ với những thành công và những giá trị cao quý của người. Cho nên dầu có thể ta bị thiếu khuyết về các cái chi phần giác quan, nhưng mà nếu có được nhiều niềm vui nội tại và niềm vui tùy hỷ công đức đó, thì nó bật khẳng định trong kinh đó, chúng ta vẫn có một gương mặt rạng rỡ. Quý vị cứ đối chiếu lại, đánh giá lại đi, khi mình trở thành Phật tử tu học Phật đúng cách đó, gương mặt chúng ta nó sáng hơn, vui hơn, đẹp hơn. Đang khi những người thân của chúng ta cũng cùng ADN di truyền từ cha, từ mẹ, các anh chị em mà thiếu tu học Phật đó, thì có cái gương mặt nó không có rạng rỡ như là người có tu học Phật. Cái này thấy rất rõ, tôi đối chiếu lại thì thấy. Phước hai, sức khỏe. Sức khỏe là kết quả của lối sống tích cực, làm việc, lao động, thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ, làm chủ được cảm xúc. Ngoài ra đó, nó còn liên hệ đến môi trường sống, thói quen sống, cách thức sống. rồi những cái công đức cho chúng ta biết hạn chế nghiệp sát sinh, bố thí và gieo những cái hạt giống bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ của con người, tiêu góp phần hình thành ra sức khỏe. Thứ ba, tuổi thọ. Tuổi thọ là kết quả của sức khỏe. Chỉ như cũng có nhiều người là sống rất thọ nhưng mà sống liệt dương liệt chiếu. Đừng vì cái tình trạng liệt dương liệt chiếu đó mà chúng ta nói rằng người này kém phúc. Ít nhất là họ có phúc tuổi thọ, còn bệnh tật đó là một chuyện khác, không thể đánh đồng với nhau được. Hiện nay đó thì tuổi thọ cao nhất trên hành tinh là 125 tuổi, và nhờ chúng ta sống thọ với sức khỏe tốt đó, chúng ta đã làm được rất nhiều việc với uy tín, với công đức, với tên tuổi đó, thì tự động đó, cái lời kêu gọi hiệu triệu sẽ đón nhận được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của nhiều thành phần khác nhau. Còn mình sống ở 50 tuổi, 60 tuổi chết đi thì tái sanh ra mất hết 20 năm đầu tư lại để trở thành trưởng thành, rồi sau đó bắt đầu lập cơ nghiệp. Còn dù mà sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi thì hầu như là có đến 70-80 năm để phụng sự. Tuổi thọ là một cái phước báo rất lớn, rất quan trọng. Phước bốn, giàu sang. Giàu sang là một cái phước chứ không phải là một sự tình cờ. Có nhiều người đầu tư chơi chơi mà ăn thiệt, làm qua lo thôi mà có thành quả thiệt. Huống hồ là nếu làm có bài bản, làm có tấm lòng, làm có cam kết, làm có phương pháp thì sự thành công lại còn lớn hơn nữa. Đang khi có nhiều người cũng nỗ lực giống như chúng ta, thậm chí còn siêng hơn mình, kiến thức rộng hơn mình, nhưng mà làm đâu thua đó, làm đâu lỗ đó, làm đâu phá sản đó. Vì đó giàu sang là một phước báo. Người giàu sang á thì thường kém cái phước trí tuệ, họ có kiến thức kinh nghiệm. Còn đang khi những người có kiến thức á thì lại có kiến thức trường lớp, mà kiến thức trường lớp và kiến thức kinh nghiệm nó có một cách rất lớn. Và để đạt được điều đó đó thì để Phật dạy chúng ta phải đầu tư phước năm, đó là trí tuệ. Trí tuệ đó bao gồm kiến thức kinh nghiệm, kiến thức tu tập, kiến thức nhân quả, kiến thức đạo đức, kiến thức làm chủ bản thân và kiến thức sống một đời sống rất thanh cao, có giá trị. Mặc dù được đặt ở vị trí thứ năm theo Đức Phật á, nó vẫn là yếu tố quyết định nhất cái chất lượng hạnh phúc của một kiếp người. Có thể có người thiếu nhan sắc, thiếu sức khỏe, thiếu tuổi thọ, thiếu giàu sang, nhưng khi có được trí tuệ họ làm được rất nhiều việc có giá trị. Và có được trí tuệ thì họ sẽ biết giữ sức khỏe, duy trì tuổi thọ và từ nghèo trở thành giàu. Cái giá trị của trí tuệ rất lớn, đó là cái tên mà theo đó 4 phước còn lại sẽ có mặt và được duy trì theo dạng bền vững ngày càng lớn hơn. Để duy trì phước, Đức Phật khuyên chúng ta tránh 6 ngày xấu sau đây. Vì mỗi một ngày xấu tạo một nghiệp xấu. Một nghiệp xấu ở một phương diện lực có thể là tội, ở phương diện dân sự có thể là lỗi, và ở nhiều hệ luật pháp vừa là tội vừa là lỗi. Quan điểm của Đạo Phật là thế này: một tay làm tội, một tay tạo phước, cân bằng lên bằng cân, què tức là bị bù trừ, bảo hòa hết. Một tay làm phước, tay kia còn lại không làm tội nhưng mà không làm phước, thì phước đó làm được bao nhiêu hưởng bao nhiêu. Một tay làm phước, tay bên kia đồng hành tiếp tục làm phước, hai tay làm phước, hai chân làm phước, phước đó vững bền. Và muốn như thế đó, bên cạnh 5 phước báo, chúng ta phải tránh các kẻ xấu vì vốn nó làm tổn giảm phước. Ngày 1, buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt dẫn đến chiến tranh, tàn phá, chết chóc, thương tổn. Và cái này nó làm tổn giảm phước của con người cực kỳ lớn. Nó làm cho con người giàu cũng rất là nhanh. Hoa Kỳ đó là nước đứng đầu về sản xuất và buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ làm giàu trên buôn bán vũ khí này. Hoa Kỳ phải tìm cái cớ để can thiệp chiến tranh trên toàn cầu, nhờ đó mới bán được vũ khí. Và Hoa Kỳ cũng là nước phải lãnh đủ các hậu quả của chiến tranh. Đó là một cái phản ứng hai chiều về nhân quả. Ngày hai, buôn bán nô lệ, tức là chà đạp nhân phẩm của con người, biến con người như là một món hàng hóa, phục dịch cho các hưởng thụ. Đó là một trong những cái nghề mà theo Đức Phật nó chà đạp nhân phẩm cao nhất, và nó làm thương tổn phước báo lớn nhất, nguy hại nhất, càng phải tránh. Nghề ba, nghề lòng sân, làm tổn giảm hạnh phúc các gia đình, làm băng ngoại các giá trị truyền thống. Hiện nay đó, đại đa số, có thể nói là trên 170 quốc gia hợp pháp hóa nghề này, mặc dù nó luật pháp cho phép đấy, được đóng thuế đàng hoàng, và những người làm nghề này đó được gọi là công dân tinh dục, tức là họ phục vụ cái khoái lạc giác quan cho người khác, họ đóng thuế. Nhưng đạo Phật vẫn cho rằng đó là cái nghề mà hậu quả của nó dẫn đến nó sự hủy hoại hạnh phúc vợ chồng bằng nhiều hình thức khác nhau. Nghề bốn, đồ tể, bao gồm chăn nuôi, dân bắt, rồi giết các loài gia súc, rồi cung cấp thực phẩm mặn đó cho thị trường. Tức là những người liên hệ đến nghề đó đều được liệt chung một cái nhóm này, và nó tổn giảm về mạng sống, tuổi thọ, sức khỏe rất lớn. Ngày năm, sản xuất và buôn bán độc dược, vì dẫn đến tình trạng ngộ độc hoặc là bị phục độc chết, bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe quá lớn. Cái nghề này thì chẳng có được phước, xin lỗi, chẳng có được cái giàu sang bao nhiêu, và hậu quả mà chúng ta gánh từ cái việc bán chúng, rồi người mua lạm dụng chúng cho các mục đích giết người hại người đó, rồi rất nặng nề. Nghề sáu là cơ bản, làm cho chúng ta trở thành gánh nặng của gia đình, tán gia, bại sản, trầm cảm, mất trách nhiệm, mất tương lai, bế tắc, mất tinh thần. Đó là sáu nghề mà theo Đức Phật á, người nào bị dướng vào là tự mình tình nguyện hướng đến cửa ngõ bại dâm, thất bại và diệt vong. Vấn đề ba, cách tạo phước để giữ gìn gia tài hạnh phúc cho mình và cho người thân. Phước như là mạch máu, phước như ngọn nguồn nước trong, phước như là gạo, phước như là rau quả củ, phước như không khí để thở, áo quần để mặc, trang sức đẹp để làm cho mình tăng giá trị. Phước là tất cả những thứ mà chúng ta cần, chứ không phải là tiền đâu. Tiền chỉ là một phần của phước mà. Và trong phước đó, nó có một cái nội hàm rất rộng. Tất cả những gì mang lại hạnh phúc, niềm vui, thuận lợi, giàu sang, phú quý, thịnh vượng, bền vững đều là phước cả. Như vậy, cái nhu cầu cần phước, sử dụng phước của con người là rất lớn, rất cao, không giới hạn. Nhưng rất tiếc là chúng ta đạt được phước là rất ít và rất hạn chế, vì nhiều lý do khác nhau. Để tạo phước thì chúng ta phải chia sẻ sở hữu, chia sẻ phước. Cái này nghe qua nó hơi lạ. Để được no, chúng ta phải chi tiêu. Để kinh tế được phát triển, chúng ta phải kích thích cái sự tiêu dùng. Nó giống như hình như là cái nền kinh tế đó. Các nước đứng đầu kinh tế như Mỹ và Nhật Bản bỏ ra rất nhiều gói tài trợ để kích thích kinh tế. Nhà nước Mỹ và Nhật Bản đang bị nợ công ngất ngưỡng thế giới, gần như là vượt qua cái mức an toàn, và đang bị dừng lại cái mức báo động đỏ mà vẫn phải cho ra hàng nghìn tỷ đô la để kích cầu. Thì cái việc mà duy trì phước của chúng ta như thế, chúng ta phải bỏ tiền ra, bỏ tài sản ra, bỏ những sở hữu hợp pháp của chúng ta ra để chúng ta tiếp tục nuôi phước và kích cầu phước, thì phước đó nó mới lớn được. Hồi nãy anh Tư Vi cũng chia sẻ với chúng ta là cái khó khăn của chúng ta là vì chưa mạnh dạn đầu tư sanh lãi cho cái nguồn quỹ 8 tỷ đồng, cho nên chúng ta chỉ hưởng được lãi suất từ ngân hàng trung bình cho số tiền đó mỗi tháng với lãi suất hiện nay 7,5% là khoảng tối đa là 60 triệu, một số tiền tương đối là khiêm tốn so với những cái nhu cầu và phạm vi hoạt động lớn của chúng ta. Cho nên nó không có kích hoạt được cái sự lớn mạnh, nó có thể đạt được cái tính bền vững thôi, lớn mạnh thì không có. Cái gì lớn mạnh đó thì nó bị rủi ro, giống như bong bóng, khi thì nó trương ra thật là to, khi nó xẹp lại thật là lép. Nhưng mà nếu mình có kiến thức tức là trí tuệ thì chúng ta sẽ có thể hạn chế tối đa các rủi ro để cái việc đầu tư sinh lãi của chúng ta được đảm bảo. Các cái quỹ lớn của thế giới đều có đầu tư sinh lãi, đầu tư hợp pháp theo hướng là đầu tư vào những cái khoản mang tính bền vững. Bỏ ngân hàng đối với nhiều cái quỹ lớn trên thế giới không phải là một đầu tư bền vững. Như vậy cách tạo phước để kích cầu phước và làm lớn rộng phước gồm có nhiều thứ. Sau đây là những yêu cầu căn bản. A. Tịnh tài, được hiểu chung là các tài sản vật chất, được hiểu chung là tiền bạc mà chúng ta có, hoặc là những giá trị quy đổi từ tiền bạc. Việt Nam và những nước nghèo đã có nhu cầu xài tiền mặt. Các quốc gia lớn thì ít xài tiền mặt chỉ cho các cái giao dịch nhỏ, đơn giản. Còn những giao dịch lớn còn là qua thẻ hoặc là chuyển khoản cả, vì nó an toàn hơn là mang tiền mặt, trữ tiền mặt, giao dịch tiền mặt, vì nó có thể bơi gọi trộm cướp và nhiều cái rủi ro khác. Đóng góp cái nguồn tịnh tài tức là tiền bạc, chúng ta sẽ có được những cái phước về giàu sang và thịnh vượng, theo nghĩa là ngày càng lớn hơn, hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn. Ở những quốc gia lớn á, những cái quỹ lớn thường là họ đón nhận được các cái hiến cúng lớn. Hiến cúng dưới dạng là trao tặng trực tiếp hoặc là di chúc. Di chúc thì nó lệ thuộc vào luật, di chúc có thể bị thay đổi, tính vô thường trong di chúc là rất cao. Bữa nay người ấy hoan hỷ có thể là hiến tặng cái khối tiền của mình và cho một cái hoạt động từ thiện nào đó, nhưng mà về sau này đó mình tiếc nuối, hoặc là mình hờn dỗi, hoặc là mình bị thua lỗ, hoặc là mình bị tác động gì đó làm cho mình hối tâm bồ đề, không còn thích dấn thân nữa, chúng ta có thể rút cái di chúc cũ đó, thay đổi bằng một cái di chúc mới, hoặc hủy cái di chúc đó bằng một cái quyết định mới. Cho nên cái tính di chúc đó bị vô thường chi phối khá cao, và cái cơ hội để kích cầu phước bằng cái hoạt động hiến tặng qua di chúc này đó cũng có những giới hạn nhất định. Và có những trường hợp là tế nhị thì người ta phải hiến cúng bằng di chúc thôi, tại vì đang khi họ còn sống họ có nhu cầu tiếp tục làm phước mà, tiếp tục chi xài, giúp đỡ người thân vân vân, và do đó sau khi họ chết rồi đó thì toàn bộ cái khối tiền đó sẽ trở thành là sở hữu mới của một tổ chức mà các hoạt động từ thiện của nó là phù hợp với cái nguyện vọng của người phát tâm về hiến cúng này. Hiện nay tại Việt Nam mà chúng ta chưa có thói quen là tạo phước báo qua tịnh tài, dưới hình thức là những hiến tặng qua di chúc. Những người công giáo ở châu Âu cuối tháng đó, thì họ phải đóng hai thứ thuế, thuế của nhà nước quy định đối với người độc thân, đối với người có gia đình, đối với người có thu nhập cao vừa thấp. Bên cạnh đó họ phải đóng thuế cho giáo hội, có khi có nước quy định 5% trên thu nhập, có khi 3%, 2% là tùy. Và nhờ cái việc đóng thuế tôn giáo đó đó mà giáo hội Vatican La Mã trở nên rất giàu. Họ có một cái ngân hàng mang tên là Vatican Bank, tức là ngân hàng Vatican, và ngân hàng này là một trong những ngân hàng giàu nhất thế giới. Cho nên đó, họ mới hỗ trợ cho các hoạt động toàn cầu về giáo dục, về văn hóa, từ thiện, rồi hỗ trợ cải đạo qua con đường kinh tế. Tất cả đều nhờ vào cái việc đóng thuế tôn giáo này mà ra. Phật giáo chúng ta có học thức bố thí, cúng dường, đăng ký kinh, nó không có dạy những thứ đó. Nhưng mà chúng ta không làm được một cái mô hình lớn, một cái đóng góp mang tính bền vững. Chùa nào cũng có một cái kinh nghiệm giống nhau. Nếu chùa có một thầy quan hỷ, hiểu biết Phật pháp, tận tình, các Phật tử đến phát tâm đóng góp trực tiếp nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí 20 lần so với khui thùng phước sương. Có nhiều ngôi chùa tôi được phước sương là không đủ trả tiền điện nước hàng tháng. Rồi nếu có người trực tiếp khách hướng dẫn thì chùa đó sẽ hoạt động mang tính bền vững ha. Tức là nó có một cái đối lưu về tình cảm. Người Phật tử cảm thấy hoan nghỉ hài lòng với cái việc mà phát tâm cúng hơn. Hơn là cái chùa ai đến cũng không có người tiếp, không có người hướng dẫn, để cho các Phật tử phải bơ vơ, mạnh ai đó tự tìm hiểu, mạnh ai tự nỗ lực đấy. Thì cái đó thì ít được cái sự phát tâm cúng dường đồng tịnh tài. B. Tịnh vật bao gồm động sản và bất động sản, các số hợp pháp mà ta có thể sở hữu được, gây dựng được trong suốt mấy chục năm sống cái kiếp người giả tạm này. Quả phước báo cái đó là tạo ra sự tiện nghi vật chất, giàu sang, phong phú, rồi thuận lợi. Làm cái gì là thành công cái đó? Hiện nay thì cũng có nhiều Phật tử phát tâm hiến cả một cái ngôi nhà, cái gia tài mà người đó có. Như nghệ sĩ Kim Trưởng hiến cúng cái lô đất ở xã Tân Hội, tỉnh thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, cách đây gần 2 năm cho chùa Giác Ngộ. Rồi hai vợ chồng giáo sư dạy về kinh tế và làm ngân hàng hiến cúng cho chùa Giác Ngộ một cái căn biệt thự ở Bình Dương để làm chùa. Thì hiện nay là đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng đó. Thì đó là một trong những ví dụ mà ở nhiều chùa, ở nhiều nơi, ở rất nhiều người, người ta đã mạnh dạn phát tâm các bất động sản đó, các tài sản đất đai mà giá trị của nó có thể lên đến hàng tỷ, hàng vài chục tỷ, chỉ vì mục đích là ta muốn ở chỗ đó nó bọc lên một ngôi chùa có những hoạt động tâm linh, đạo đức, văn hóa, giáo dục để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác. Và cách thức hiến cúng đó có thể là làm trực tiếp qua việc chuyển giao cái quyền chuyển sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản, hoặc là chúng ta làm qua hình thức di chúc. Thì cách thức thực hiện di chúc đó cũng giống như là hiến cúng tịnh tài vậy. C. Tịnh lực dành cho những người không có tiền, không có tài sản nhưng có công sức, họ có thời gian, có tấm lòng. Và những người biết làm như thế này đó thì giàu cái phước về tài sản chúng ta kém hơn những người khác, chúng ta còn có thể tạo ra cái nguồn phước tương đương, hoặc ở nhiều tình huống có thể là vượt trội. Phải có tấm lòng để dẫn tới cái tính miệt mài chăm chỉ, chúng ta xung phong làm công quả, rồi chúng ta biết nối kết người khác, mời gọi các thành viên là người thân, bạn hữu, các doanh nghiệp, các tổ chức, các tập đoàn, và lấy cái uy tín mũ inox ở trong ly nước mắm không bị nhiễm, để chúng ta tạo niềm tin và làm các công việc phụng sự cho tha nhân. Ở Canada đó thì có quen một cặp vợ chồng là đệ tử của thiền sư Thích Thanh Từ, làm nghề ủi đồ, ủi quần áo. Làm nghề ủi quần áo thì biết là một tháng tối đa là được chừng $2,500. Sau khi trả tiền nhà, đóng bảo hiểm, rồi trả các cái dịch vụ ăn uống sinh hoạt thường nhật đó, thì còn lại chừng vài $300 là nhiều. Nhưng mà mỗi năm như thế họ ăn tóm đến là vài chục đầu sách, mỗi đầu sách đến vài ngàn bản, chỉ như là phải bằng tiền của mình mà bằng cái uy tín của mình dành cho người khác cùng làm. Người ta làm quá tốt cho nên uy tín gia tăng, mà hãy nghe đến vợ chồng đó là ta tin tưởng thôi, vì đã làm có tính minh bạch, tính hệ thống, tính thuyết phục. Như vậy là không cần có tiền, chỉ cần có công sức thôi và có tấm lòng thôi, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Hiện nay phần lớn các chùa đều thiếu những con người như thế này. Ai cũng bận, thực tế đó người nào cũng bận, nhưng mà nếu mà biết quản trị thời gian, chúng ta vẫn có thể dành ra một vài tiếng để làm những cái việc nghĩa này bằng cái công sức của mình, chứ không cần phải bằng đức tài đức vật. Hai vợ chồng Hải Hạnh, người phụ trách trang web Đạo Phật Ngày Nay cùng với thầy Ngộ Dũng, là những đệ tử đầu tiên của thầy từ năm 2000, lúc thầy còn ở bên Ấn Độ làm đệ tử qua internet thôi, và đã đóng góp cho thầy gần như là rất nhiều các Phật sự. Hai vợ chồng đó tháng lương chưa được $2,500, nhưng mà ta làm hết Phật sự này đến Phật sự khác, có nhiều Phật sự lên đến $20,000. Rồi đối với cái người mà một tháng lương chỉ có $2,500 là một thách đố lớn, nhưng mà nhờ uy tín cho nên đó là mời gọi bạn bè tham gia đóng góp lớn rồi. Đó là biết cách để tạo cái tịnh lực của mình cho cái phước báo được nảy nở. Cái đó trong Đạo Phật gọi là phát tâm Bồ Đề, để tạo ra quyến thuộc Bồ Đề. Mà quyến thuộc Bồ Đề có nghĩa là gì? Mình nối kết những người có cùng lý tưởng, khuynh hướng, bắt tay nhau, thân thiết nhau, bỏ qua những cái cá tính của nhau, để chúng ta làm cho một cái việc gì đó nó trở thành là việc chung. Cùng chân chành thì ghét nhau, cùng đóng góp thì thương quý nhau. Mà dù tất cả đây là cùng hết và đều bỏ vào hết, nhưng mà thái độ nó khác thì nó dẫn đến cái khuynh hướng trái ngược thôi. Do đó người phát tâm làm công đức bằng sự đóng góp tinh lực đó, là sao? Phải biết cách nối kết mọi người lại. Việc đó rất quan trọng, và đó cũng là một trong những yếu tố để góp phần thành công. D, tùy hỷ công đức. Không có tiền, không có tài sản, cũng không có công sức, nhưng mà giờ có được tấm lòng tùy hỷ cũng tạo được phước báo. Tùy công đức nên được hiểu dưới nhiều thứ khác nhau. Tám như công đức đối với một người làm việc tốt, đối với một người có kỹ năng tốt, đối với một người có chủ trương tốt, đối với một người có công sức tốt. Ta tán dương bằng mọi cách, một cách khách quan, trung lập. Mặc dù cái người đó, tập thể đó, tổ chức đó có thể có khác quan điểm với mình, nhưng chuyện đó là chuyện quan điểm. Còn việc làm tốt của họ, chúng ta phải ghi nhận và tán dương. Tùy hỷ công đức là một nghệ thuật để làm cho từng người ngày càng được phát triển, nảy nở, to lớn dần. Và bằng cái sự tùy hỷ công đức đó, chúng ta sẽ khép lại các nghiệp riêng, các cá tính riêng, các cái dị biệt riêng. Chúng ta mở rộng các mẫu số chung, những giá trị chung, và do vậy chúng ta làm nuôi lớn các tình thân. Nếu như ở các chùa đều có được những con người tùy hỷ công đức, thì chúng ta sẽ nối kết từ người có tịnh tài, người có tịnh Phật, người có tinh lực cùng một Phật sự ngày càng lớn, mạnh, rộng và bền. đứng đầu một tổ chức, một cơ quan, một xí nghiệp, một tập đoàn, nếu chúng ta có tinh thần Phật, tức là biết bố thí, cúng dường, biết tạo gia tài, phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau, chỉ cần chúng ta khởi xướng thôi, cái người khởi xướng đó đóng vai trò rất quan trọng. Nó cũng là một cái cách là chúng ta gây tạo cái phần tùy công đức nhờ cái uy tín của mình, nhân cách của mình, cái vai vế mình đang có và cái thiện chí mình đang làm. Rất nhiều người hoàn toàn không hề có cái dụng ý này, không hề có cái tâm tốt, không hề muốn làm việc gì hay, nhưng tự động cảm động quá bắt đầu phát tâm, mở lòng đóng góp, chia sẻ, hiến tặng. Không ạ, người đi tiêu phong đó được kinh Duy Mật Cập sánh ví là người cầm đèn, người mồi đèn. Cái khái niệm Phật học rất hay, nó là người xuống phong á thì nó không hay. Xuống phong nhiều khi mình cao hướng hoặc là phong trào, cầm đèn mồi đèn có nghĩa là người đó phải có cái tinh thần dẫn dắt và gương mẫu, tức là mình cầm nó tới lúc là mình phải bị lửa cháy tay nè nếu đi ngược gió. Và mình cầm á cho nên mình không thể nhìn ngon lành được vì ánh sáng nó quá gần mình, ở lúc mình hơi bị chói mắt nè. Nhưng mà những người không cầm, người ta đi kế bên mình, đi sau mình á, thì người ta an toàn vì hưởng được cái giá trị cộng hưởng tích cực của cái người gọi là cầm đèn và mồi đèn đó. Và cũng kinh Duy Mật Cập này qua hình ảnh đó, Đức Phật giải tiếp: từ một ngọn đèn ta mò ra nhiều ngọn đèn, từ nhiều ngọn đèn ta nhân ra anh nờ lành ngọn đèn. Ngọn đèn sáng đầu tiên không vì thế mà mất đi, nó sẽ làm lây lan ánh sáng, lây lan giá trị, ngày càng phổ biến, lan rộng, to lớn. Đó là người phát tâm Bồ Đề. Và những người khác được gọi là quyến thuộc Bồ Đề đó. Vai trò lớn đó ta chỉ cần khởi xướng thôi, chắc chắn là rất nhiều người sẽ tán đạo. Trong hội chúng ta, những người nằm trong thành viên sáng lập đều là những người mồi đèn. Mời bạn bè mình về, mời người thân mình tham gia, mời đối tác của mình đóng góp, đều là đang truyền đèn và mồi đèn cả. Rồi chúng ta may mắn là có được vài người như thế ở trong cái giai đoạn hình thành. Nếu như các thành viên chúng ta đều là những người có tinh thần là mồi đèn và dẫn đèn, có lẽ nó sẽ lan rộng rất nhanh. 6 tháng đầu chúng ta có 100 thành viên, 6 tháng sau chúng ta có thể có 200 thành viên, 1 năm sau chúng ta có thể có 500 thành viên. Và cứ như thế chúng ta tăng dần điều, vì ngọn đèn đã được mồi, nói, truyền, ánh sáng được lan rộng, và giá trị cống hiến ánh sáng đó cũng càng được rộng lớn hơn. Hội chúng ta cố gắng làm sao phát huy yếu tố này, các thành viên sáng lập, các thành viên lãnh đạo và các thành viên đóng góp cũng nên có tinh thần đó. Cái hội Ấn Tống Kinh Sách đó do thầy thành lập vào năm 2002, lúc đầu chỉ có 8 Phật tử nghèo. Nghèo có nghĩa là không có tiền á, nhưng họ có lòng và họ làm cái công việc mồi đèn. Thầy ra cho họ cái chỉ tiêu là trong vòng 2 tháng đầu cố gắng làm sao mời cho được 50 thành viên, rồi 4 tháng sau phải lên thành 100 thành viên. Và những người đó làm rất đắc lực, chỉ trong vòng 6 tháng có được 2.500 thành viên cho 3 loại hình tùy hỷ công đức, tức là đóng một cái khoản nào đó rồi có thể đóng thêm hoặc là không đóng thêm nữa cũng được. Rồi thành viên một năm 120.000, thành viên bảo trợ 240.000 một năm, thành viên vàng có thể là 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu gì đó. Và có lẽ trong thời gian tới chúng ta nên phát triển theo mô hình này. Chúng ta có nhiều loại thành viên như đã được dự kiến trong ngày ra mắt rồi. Bây giờ cần nhiều bàn tay tùy hỷ công đức vào để cho cái hoạt động đó nó nhân rộng thành viên. Mà nhân rộng thành viên ở đây được hiểu là gì? Không phải là để tôn vinh chùa Giác Ngộ và tôn vinh thầy Nhật Từ lên, mà là tôn vinh đạo Phật và tôn vinh những con người được giúp và những con người đóng góp cho cái việc giúp đỡ này. Chúng ta tôn vinh lẫn nhau, chúng ta soi sáng phước báo cho nhau, chúng ta làm lớn hạnh phúc cho nhau. Rất mong các quý Phật tử suy nghĩ thêm về vấn đề này. Gia tài của một kiếp người là vô tận. Vô tận như thể là cái nguồn tài nguyên đang còn trữ ở dưới lòng đất. Người có trí tuệ thì giống như là có được các cái công nghệ cao, khai thác được chút và làm giàu trên chút. Còn những nước nghèo như Việt Nam, chúng ta có các cái quặng dầu mỏ, quặng khoáng chất ở dưới lòng biển mà cái trình độ kỹ thuật của chúng ta chưa cho phép mình khai thác được. Chúng ta phải vay mượn công nghệ trước đây là của Liên Xô và bây giờ có thể là một nước nào khác. Và cái phần hưởng của chúng ta nó chỉ được 30%, đang khi những nước khác có công nghệ cao và có được cái máy móc hiện đại, họ đầu tư họ hưởng đến 60-70%. Tức là mình trở thành là kẻ phụ và nô lệ ở trên cái nguồn tài nguyên mà mình đang sở hữu. Đó là nỗi đau của những quốc gia thiếu trình độ khoa học, tức là thiếu trí tuệ này. Và chúng ta cũng thế. Mọi người đã có phước báo sẵn rồi, có một gia tài sẵn, có người rất kích xù, có người là vừa, có người là khá, nhưng lại không biết đầu tư để cho cái nguồn tài nguyên đó được khai thác theo nghĩa là sử dụng có một đích cao quý để nó kích cầu, nó lớn mạnh, tiền tạo ra tiền, phước tạo ra phước, công đức tạo ra công đức và hạnh phúc ngày càng được lớn mạnh và lan tràn. Với những điều như vừa nêu thì chân thành cảm ơn và tán dương công đức tất cả các thành viên sáng lập, các thành viên trong ban quản trị, các thành viên ban giám đốc và những người đã đóng góp rất là tận tình. Nhờ đó mà trong vòng 7 tháng chúng ta làm gần được 4 tỷ đồng. Rồi cái số tiền còn lại của chúng ta là cũng gần 8 tỷ. Và mong sao cho cái phong độ đó đó nó ngày càng đi lên chứ đừng có thận và tụt xuống. Cho dù cái nền kinh tế có bị tụt dốc nhưng các hoạt động từ thiện chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Nó phải đi theo cái hướng ngược như vậy đi. Còn khi kinh tế nó ngày càng tăng trưởng thì chúng ta phải tăng trưởng nhiều hơn, vì cái thuận duyên, cái lợi tức mà các doanh nghiệp, các thành viên và mọi người hảo tâm đó đạt được đó có thể giúp cho chúng ta làm được nhiều việc nghĩa. Cầu nguyện Hồng Quang Tam Bảo gia hộ cho tất cả được an lành, hạnh phúc, thuận duyên.